Chương 35, thực lực của La Phong Giang Nam Các. La Phong đang ở trong phòng tắm. Ao, ao, La Phong đem nước ấm cọ rửa thân thể cường tráng, đem tất cả chất bẩn tẩy sạch, rột rột nước bẩn trong bồn tắm đã rút hết đi. Sau đó La Phong đậy nắp đáy lại, nằm giữa bồn tắm, để nước ấm tùy ý phun lên người. Tuy rằng, nằm như vậy nhưng tâm tình, La Phong không thực sự thoải mái. Hồi lâu sau, La Phong mới bước từ bồn tắm ra, dùng khăn lau người, trần truồng đi vào phòng. Đoạn này đúng là câu chữ DDJ, sau đó đi giày chiến, mặc bộ đồ chiến đấu, chẳng quá phần thân trên chính xác vẻn vẹn, chỉ có một chiếc áo mỏng, quần nhiều túi, rách 10 chiếc phi đao đi tới tòa nhà chính tầng kiểm tra thực lực hiện tại của ta nào. La Phong nhanh chóng xuống lầu, trong miên đen đi về phía tòa nhà 9 tầng, lúc này đã là hơn 2 giờ khuya. Hơn 2 giờ khuya, tầng 9 của tòa nhà 9 tầng, vẫn vào vài đệ tử, bởi vì phòng trọng được cùng phòng thí luyện. Trong ngày, chỉ có 1 giờ giữa trưa là tạm dừng sử dụng. Còn những thời gian khác cơ hồ đều có người sử dụng, dù có ở đêm khuya, chẳng qua, những phòng luyện võ khác căn bản không có ai. Tại tầng thứ 5, trong một phòng luyện võ nhỏ tách, đèn vụt sáng, một gã thanh niên da vàng xuất hiện tại phòng luyện võ. Cửa chính đã đóng từ bên trong, giống như cửa sổ, tòa nhà 9 tầng thiết kế, để bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, mà bên trong có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Lúc này La Phong mới tạm hài lòng, hắn không muốn cho ai biết. Hắn là tinh thần niệm sư tinh thần niệm lực, so với tổ chức thân thể ta cao hơn 2 tầng. Ta muốn xem, hiện tại tổ chức thân thể của mình đạt tới mức nào. La Phong đi về phía góc phòng, nơi đặt thiết bị thí nghiệm lực tay cỡ lớn. Nhưng bài kiểm tra của thiết bị kia, thực lực của chiến thần cao cấp đều có thể dễ dàng vượt qua. Có thể tiếp nhận lực tay của chiến thần cao cấp, giá trị chế tạo của thiết bị thí nghiệm này bếp không phải nghĩ. Công tắc mở, màn hình hiển thị của thiết bị đã sáng lên. Hai ngày trước, lực tay của ta là 25.600 kg. Bây giờ xem đã đạt tới bao nhiêu. La Phong đứng trước đầu đo cú tập đấm. La Phong đứng trước đầu đo cú tập đấm. Lực quyền của chiến thần cấp cao đạt hơn 10, không kia, bạo phát liên gần 100 vạn kg, nhưng đều không thể phá hỏng. Đầu đo lực đấm này so với lân giáp quái thú lĩnh chủ không kém hơn bao nhiêu. Không cần dùng phương pháp đặc thù, chỉ đơn giản đem toàn bộ sức mạnh thân thể bộc phát. Chỉ thấy đây phải La Phong như đạn pháo, mang thanh âm mạnh mẽ, trực tiếp đánh một quyền lên đầu đo. Bông, đầu đo đột ngột lắc lư, làm vang lên thanh âm trầm thấp khó chịu. La Phong lập tức nhìn về phía màn hình hiển thị, bên trên đã hiện lên một hàng số 63.600 kg. Cao như vậy sao? Làm thế nào mà cao vậy nhỉ? La Phong mở to mắt, cảm giác như bị một vật to lớn đập trúng. La Phong phòng trừng lực quyền của mình tối thiểu đạt 5 vạn kg, nếu vận khí tốt có thể nhiều hơn 5 vạn, tiếp cận 6 vạn. Nhưng là 63.600, cơ hồ gần 64, đã đạt tiêu chuẩn chiến thần sơ cấp. Tổ chức thân thể ta có thể xem như chiến thần sơ cấp, đó là chưa kể. Tinh thần niệm lực của ta miễn cưỡng xem như chiến thần cao cấp tinh thần niệm sư. La Phong mừng rỡ như điên, hắn rõ ràng rằng biên độ của chiến thần sơ cấp từ 64, không ký đến 128, không ký. Đã biết mình là chiến thần cao cấp tinh thần niệm sư, cho dù là chỉ vừa mới bước qua giới hạn, mà chưa đạt tới chiến thần cao cấp tuyệt đỉnh. Đợi khi lực lượng mình đạt tới 1.280 kg thì mới là chiến thần cao cấp tột đỉnh tinh thần niệm sư. Nhưng nếu là tinh thần niệm sư ư, cho dù là vừa bước vào giới hạn chiến thần cao cấp, đối phó với võ giả bình thường thì kể cả là chiến thần cao cấp, chỉ sợ đánh chết cũng không phải là khó. Chiến thần cao cấp bình thường tuyệt đối có thể quét sạch, nhìn khắp cả trái đất này, ngoại trừ siêu việt chiến thần ra, trong số chiến thần cao cấp lợi hại mấy, chỉ sợ đa số bị ta quét sạch, chỉ có số rất ít đánh ngang tay với ta. Hai mắt La Phong như điện, thực lực cường đại làm hắn tuyệt đối tự tin. Thực lực mang đến tự tin mà trong giới chiến thần, chân chính có thể làm cho La Phong cúi đầu. Phỏng chừng chỉ có chiến thần cao cấp tinh thần niệm sư, cường đại, đây mới là thực lực đích thực của ta. La Phong trong lòng kích động phảng phất như thủy triều mãnh liệt. So với tinh thần niệm lực, mình cận chiến còn kém nhiều lắm. Tố lớp thân thể miễn cưỡng xem như chiến thần sơ cấp mà thôi. Cho dù biên độ lực chiến đấu vượt qua 12, có thể đạt danh hiệu chiến thần, nhưng so với tinh thần, niệm lực quả không đáng kể chút nào. Từ 25.100 kg, nhảy vọt lên 63.600 kg. Tố chất thân thể không chỉ vượt qua một lần mà hơn 2 lần. La Phong tính nhẩm lại hiệu quả của long huyết, quả thực kinh người. Lần này thật ra La Phong đoán sai, chỉ cần một phần long huyết, hiệu quả phòng trường gấp đôi đã là miễn cưỡng lắm rồi. Lần này lột xác, bên cạnh tác dụng của long huyết, kỳ thật còn do nhờ tinh thần, niệm lực cường hóa thân thể. Lúc trước, khi La Phong lần đầu thức tỉnh, tổ chức thân thể đề cao một bước lớn, mà tinh thần niệm lực cũng chỉ gia tăng đến chiến tướng sơ cấp mà thôi. Mà lần lột xác này, tinh thần niệm lực của La Phong trực tiếp từ chiến thần sơ cấp nhảy lên tới chiến thần cao cấp. Đây là điểm mấu chốt từ con số trên mà nói. Mức tăng của tinh thần niệm lực so với lực thức tỉnh đầu tiên thì cao gấp hàng chục lần, trong chớp mắt gia tăng tinh thần niệm lực nhiều như vậy. Tự nhiên thân thể La Phong cũng được cường hóa, chẳng qua vì cùng long huyết đồng thời cường hóa, cho nên biên độ cường hóa không phóng đại như vậy, nhưng cũng tốt đẹp chán. Đỉnh cao của lực đấm gia tăng hàng vạn kg, từ hơn 5 vạn, trực tiếp biến thành hiện tại gần 6 vạn 4.000 kg. Đêm đã về khuya, trong phòng luyện võ trống trải. La Phong từng bước một lui về phía sau, đến vị trí cách thiết bị thí nghiệm ước chừng 2 mét. Để xem tinh thần, niệm lực của ta mạnh thế nào. La Phong hai mắt sáng ngời, tiếp thời có hai đạo sám bạc sám bóng ẩn hiện. Chính là hai phi đao màu đen trôi nổi quanh người. Hai thanh phi đao này đúng là phi đao cấp SS. La Phong tâm ý vừa động, hai thanh phi đao lập tức đảo ngược, chuôi đao hướng về phía thiết bị thí nghiệm. Mỗi phi đao hướng về phía La Phong. Đi. La Phong dùng niệm lực cường đại khống chế. Vèo. Một thanh phi đao cấp SS khoảng khắc hóa thành đạo ánh sáng màu đen. Chuôi đao hướng về phía trước, mũi đao phía sau. Chính là như vậy. Đạo ánh sáng màu đen trực tiếp bắn vào đầu đo lực đấm bịt. Đầu đo đột một chấn động, phát ra âm thanh trầm thấp, rất khó chịu. Trên màn hình lập tức xuất hiện con số 2186 sao què. Chứng kiến con số này, La Phong lắc đầu không thôi. Biến thái, khó trách tinh thần niệm sư vô địch. La Phong sợ hãi than không thôi. Dựa theo tố chất thân thể mà nói, 128, không kỳ tới 256. Không kỳ là tố chất thân thể của chiến thần trung cấp. Nhưng phải biết rằng, phi đao công kích không quan trọng lực lượng mà lấy tốc độ thủ thắng. Tốc độ thủ thắng của phi đao đều có thể tiếp cận lực lượng của chiến thần cao cấp. Phi đao đâm tới, giết chết chiến thần cao cấp có gì lạ? Ta đồng thời khống chế 10 thanh phi đao từ các phương hướng xung quanh ám sát. Tốc độ vượt 10 lần vận tốc âm thanh, hơn nữa khoảng khắc có thể đổi hướng. Cho dù là chiến thần cao cấp thân thể cường hãn, đao pháp lợi hại, thân pháp xảo diệu cũng mất mạng La Phong sau khi chứng kiến con số này, không khỏi thành thở. Hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp rồi, dám chạy cả chiến thần cao cấp vượt qua 10 lần vận tốc âm thanh. Chiến thần cao cấp muốn ngăn cản rất khó khăn. Dùng tinh thần, niệm lực khống chế vài thành phi đao về công, so với quái thú phòng thí luyện còn đáng sợ hơn. Có quái thú nào đạt tới 10 lần vận tốc âm thanh? Đây chính là chỗ đáng sợ của tinh thần niệm sư. Lận lực lượng của tinh thần niệm lực cũng miễn cưỡng đạt tới giới hạn thấp nhất của chiến thần cao cấp. Nhưng với việc sử dụng linh hoạt trên, trình độ quỷ dị chiếm ưu thế hơn nhiều. La Phong có khả năng quét sạch tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp, ngoại trừ số ít biến thái, hoặc là những chiến thần cao cấp tinh thần niệm sư. Tuy giờ phút này, thực lực La Phong có thể nói là đệ nhất trong trại huấn luyện tinh anh. Nhưng La Phong lại rất rõ ràng, trên thế giới người cường đại hơn hắn vẫn có. Chưa nói tới siêu việt chiến thần, chỉ xét trong nhóm chiến thần, hắn còn không tính là vô địch, chỉ có thể coi là tiếp cận vô địch. Sáng sớm ngày 18, 193 đệ tử tề tựu trước tòa nhà 9 tầng, túm năm tụ ba trò chuyện. Tất cả đệ tử đều mặc võ phục hạng nặng, lưng đeo ba lô cùng binh khí, bởi vì hôm nay chính là ngày xuất phát sinh tử mạo hiểm. Chẳng qua trước khi xuất phát, tất cả mọi người đang chờ một người đệ nhất cường giả thế giới. Hồng thế nào còn chưa tới. Triệu Nhược, La Phong, Sử Giang, ba người cũng ngồi ở trên cỏ trò chuyện. Triệu Nhược thân tình bối rối, ta đêm qua cũng nằm mơ thấy Hồng. A, đừng si mê thế. La Phong trêu ghẹo. Ngươi nói cái gì? La Phong trêu ghẹo. Ngươi nói cái gì? Triệu Nhược trừng mắt. La Phong sợ tới mức nhảy dựng, lập tức nhìn về phía Sử Giang bên cạnh nói sang chuyện khác. Sử Giang sư huynh, ngươi gặp qua tổng quán chủ, rốt cuộc quán chủ như thế nào? Nghe nói thế. Triệu Nhược cũng lập tức nhìn về phía Sử Giang. Dù sao trong ba người chỉ có Sử Giang từng gặp qua Hồng, tổng quán chủ Hồng. Nói như thế nào nhỉ? Sử Giang mắt hiện lên một vẻ sùng kính, có thể coi như thần linh. La Phong dùng mình. Trong truyền thuyết về thần linh, ta không thể hình dung được từ ngữ khác. Sử Giang cảm thán nói, ta cũng gặp qua những tuần sát sứ, siêu việt chiến thần khác. Nhưng là những siêu việt chiến thần khác so với tổng quán chủ, căn bản là ngôi sao so với mặt trời. La Phong thầm gật đầu. Sử Giang lập tức cười nhìn La Phong. Triệu Nhược, sư đệ, sư muội, các ngươi hiện tại nên tập trung tâm tư vào sinh tử mạo hiểm trước mắt. Lần này chúng ta đi sinh tử mạo hiểm trước mắt, nhưng là đi châu Úc. Sau thời kỳ đại niết bàn, cả châu Úc là thiên hạ của quái thú. Cùng Sahara ở châu Phi, Amazon ở Nam Mỹ, được xưng là tam đại hiểm địa trên thế giới, châu Úc đại lục, trước thời kỳ đại niết bàn, động vật biết chạy. Trên cả đại lục chỉ khoảng hơn 10 triệu con, đến thời kỳ đại Niết Bàn, châu Úc này biến dị ra rất nhiều quái thú, tốc độ sinh sôi nảy nở, trên thế giới mà nói. Không đâu bị kịp, cả một mảng đại lục, chính là thế giới của quái thú. Cùng Sahara ở châu Phi, Amazon ở Nam Mỹ là tam đại hiểm địa. Ngẫu nhiên, có một vài tổ chức siêu cấp phái ra tiểu đội đặc biệt, đi tới đại lục này huấn luyện, mà lần này bọn La Phong chính là đi tới châu Úc. Ai ra, La Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có không ít nhóm đệ tử khác cũng nhìn lên. Bởi vì một âm thanh vang lên trên bầu trời, truyền xuống phía dưới, một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trên bầu trời huấn luyện doanh, lúc sau ngừng tụ lại thành hình phi cơ chiến đấu dạng tam giác đỏ như máu. Quán chủ tới rồi, nhanh tới mau, các sư phụ chiến thần, còn có các nhóm đệ tử ngồi trên cỏ, tất cả đứng phắt dậy. Mọi người đều biết đệ nhất cường giả thế giới, đệ nhất cường giả thế giới, đệ nhất ông chủ thế giới, nhân vật sở hữu toàn bộ quyền lực mạnh nhất của thế giới sắp xuất hiện. Ê đời.